Còn bây giờ đây mình chưa được vậy đó, thì giờ phải làm sao? Làm sao tu? Nói vậy là bây giờ mình chưa được vậy đây là làm sao tu? Thì đây có một cách, tức là những cái phương tiện quán. Ví dụ bây giờ phương tiện quán, thân này do bốn đại nó hòa hợp, rồi mỗi đại á nó có cái đặc tính riêng của nó. Ví dụ như là đất thì nó có tính cứng, nước có tính ướt, lửa có tính nóng, gió có tính động. Vậy thì mỗi cái nó có đặc tính riêng của nó, mà nó chung hợp như vậy đó. Thì giờ là cái nào là ta, cái nào là thực? Quán kỹ như vậy thì thấy là không có nào thực hết, thấy không? Rồi thứ hai là thì tâm họ tính hành thức cũng vậy, mỗi cái thì nó cũng có cái tính riêng của nó. Vậy thì cái nào là ta, quán kỹ như vậy đó thì thấy nghe là nó không có thực thể của nó. Thêm một ý nữa, như là ngài Thiền Sư Tử Bá, ngài dạy vị tăng là nay cái thân ông hiện tại đây là do đâu mà có được, cái thân của ông hiện tại là do đâu mà có được? Vì đáp là thân của mình đây do đâu có được? Ông tăng đáp là tạm mượn bốn đại mà có, thân này do nó tạm mượn bốn đại đó trung hợp mà có. Thì ngài Tử Bá ngài hỏi giờ trước khi bốn đại nó chưa có nhóm lại đó, thì thân này ở đâu? Trước khi mà bốn đại chưa có nhóm lại, thân này ở đâu? Quý vị trả lời coi. Khi mà bốn đại nhóm lại thì nó có này rồi phải không? Nhưng mà chưa, khi nó chưa nhóm thì ở đâu? Thì ông tăng đáp là thì thân vốn không có. Bốn đại chưa nhóm thì chưa có, cho nên thân vốn không có. Rồi ngài mới hỏi thêm, còn sau khi bốn đại này mà nó tan rã thì nó ở đâu? Bốn đại này mà tan rã ra thì thân này nó ở đâu? Thì ông tăng đáp là cũng không có. Tan rã là cũng không có. Nghe thì ngài Tử Bá ngài liền cười ha hả, ngài mới bảo như vậy thì ông tìm cầu cái thân này là trước khi bốn đại chưa nhóm và sau khi bốn đại tan rã đều không có, phải không? Mà chỉ riêng cái thân hiện tại này á, nó tạm mượn bốn đại mà có, phải không? Tức là trước khi nhóm không có, sau khi tan rã không có, chỉ là ngay khi hiện tại đây, khi mà nó nhóm hợp đây á, thì nó là có. Thì vậy là quý vị thấy được cái ý gì trong đó chưa? Như vậy thì nếu mà lấy theo cái lý á, để mà suy á, thì chẳng phải là hai đầu không có mà phản giữa có hay sao? Tức hai đầu không có, tức là trước khi nhóm không có, sau khi tan rã không có, mà chỉ có ở giữa này có, phải không? Tức là hai đầu không có mà ở giữa có, vậy là có lý được. À, hai đầu đã không mà phản giữa riêng có, e rằng không có lý đó. Vậy có hai đầu mới có phần giữa, phải không? Mà giờ hai đầu không có mà giữa có là không có lý rồi. Ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ xem, trước là có phần giữa rồi mới có hai đầu chăng, hay là trước có hai đầu rồi sau mới có phần giữa? Vậy kiểm lại coi, vậy là phần giữa đó là trước có phần giữa rồi nó có hai đầu, hay là trước có hai đầu rồi sau nó có phần giữa? Tại vì có phần giữa là có hai đầu mới đối với phần giữa không có, không? À, bây giờ là hai đầu không có mà phần giữa có là sao? Đó là không có lý rồi. À, cho nên nếu quán kỹ như vậy đó thì mình mới thấy vậy là ngay khi phần giữa này á nó cũng không thật có. À, mà sở dĩ mà nó có đó là do cái gọi là cái vô minh của mình chấp thôi. À, thì quán kỹ như vậy đó là mình phá được cái chấp cái sắc, cho nên mới thấy được sắc tức không. Đó là phương tiện quán. À, khi mình quán kỹ sau vậy đó, mở cái bát nhã rồi thì mới thấy được sắc tức không ngay bát nhã. À, đó là nói qua về cái ý nghĩa sắc tức không nè. Sắc tức không tức là sắc đối với tâm mà được lập, do đó do đối nhau mà nó không có tự tánh, cho nên gọi là tức không, là không thực. Rồi thọ tức là những cảm thọ vui, cảm thọ buồn, thọ tức không tức là sao? Thì thọ là nó đối với cái xúc, tức là do có xúc mà nó mới sanh thọ. Tất nhiên là do có chạm, ví dụ con mắt mình nó thấy sắc thì nó mới có cảm thọ, hoặc là vui hoặc là buồn. Tức là thấy sắc mà thích á thì vui, không thích á là buồn. Thì như vậy thọ là luôn luôn nó phải có thọ một cái gì. Tức là khi mình cảm thọ đó thì mình có cảm thọ cái gì là cái đối tượng để cảm thọ. Nếu mà không có đối tượng á thì cái cảm thọ nó cũng thành không. tức là luôn luôn là đối đãi có thọ là có đối tượng để thọ, vì vậy cho nên là nó không có sự tánh. Chứ còn nếu mà nó thọ mà nó thực có thì nó tức là nó không cần phải có đối tượng mà cũng vẫn có, thì đó mới là thực. Còn bây giờ phải đợi có đối tượng mới có, cho nên gọi là tánh không, cho nên gọi là thọ tức không. Rồi tưởng, tưởng là những cái tư tưởng nơi nghĩa là mình, thì cái tư tưởng cũng vậy. Tưởng thì nó cũng phải luôn luôn là tưởng về một cái gì đó, mà hoặc là tưởng về quá khứ, hoặc là tưởng về vị lai, hoặc là tưởng về những cái đang hiện tại. Thì tưởng là nó luôn luôn là nó nằm trong ba thời, tức là hoặc tưởng cái gì đó thuộc về quá khứ, hoặc là tưởng cái gì đó về vị lai, hoặc là tưởng những cái đang trong hiện tại. Bây giờ nếu mà quý vị thử khởi tưởng một cái gì mà nó là không có thuộc về đối tượng, tức là tưởng cái gì nó không có đối tượng, tưởng xem, tức là nếu mà không có đối tượng thì tưởng nó cũng không thành, cho nên nó cũng thành không. Cho nên gọi là tánh không là như vậy, chứ là nó không tự có mà phải đợi có cái khác mới có, đợi có cái khác mới có là hai cái đối nhau mới có, mà tự nó là không có, cho nên gọi là tánh không. Bởi vậy mà nếu mà khi mà cái người gọi là người tu thiền, người tu thiền có khi những cái tưởng nó lặng lặng rồi cái thì sợ sợ tìm xem coi nó ở đâu, hoặc là nó lặng về chỗ nào, thì như vậy tức là mình muốn nó có trở lại, muốn nó có trở lại thì đó gọi là lầm, lầm cái tưởng. Cho nên ở đây thì gọi là tưởng, tưởng là luôn luôn là có đối tượng để tưởng, nhớ về việc tưởng đi đôi với cái đối tượng để tưởng. Nếu mà đối tượng mất thì tưởng cũng thành không. Còn cái hành, cái hành đó, tức là niệm niệm sinh diệt, cái hành đó, niệm niệm sinh diệt. Còn tưởng á, là những cái tư tưởng, mà trong cái tư tưởng này á, khi mình tưởng thì nó có tướng, cho nên mình tưởng cái gì đó thì nó có cái tướng đối tượng đó nó hiện ra, cho nên gọi là nó có tướng. Còn nếu mà không có đối tượng thì nó không